Sử thượng tối cường tông chủ, chương 289, kiếm nhị thập tam, phong thái vô địch, góc truyện audio.com. Cả Thái Mâu cương vực này, cho dù là Bắc Minh Tông, thì tu sĩ lĩnh hội được kiếm hồn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên thời điểm khi Ly Vô Oán tế ra kiếm hồn, mỗi một người đều là chấn động vô cùng. Trong ánh mắt những người này nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết đều là tràn đầy đồng tình, bởi vì gặp được Ly Vô Oán loại địch nhân như thế này, đích thật là một bi ai lớn nhất, không thể chiến thắng. Coi như là người của Thiên Linh Tông, rất nhiều người cũng là nhìn được Tây Môn Suy Tuyết không tốt, cho rằng Tây Môn Suy Tuyết chết chắc rồi. Lý Kiến Hoa, Dương Phong, Du Gia Viên, Kim Uy cùng một vài trưởng lão thế hệ trước thời điểm một năm trước khi Tây Môn Suy Tuyết mới vừa xuất hiện bọn họ đều chú ý đến, bởi vì Diệp Thần chính là dựa vào Tây Môn Suy Tuyết mới thành công tiêu diệt Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân đôi phụ tử thoát khỏi nguy cơ từ đó thuận lợi kế thừa chức vị trưởng môn. Cho nên ấn tượng của bọn họ đối với Tây Môn Suy Tuyết cũng là rất sâu sắc nhưng hắn lúc đó cũng bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, ngay cả luyện thần cảnh đều không tới. Hôm nay mới trải qua một năm, cho dù Tây Môn Suy Tuyết tu vi lúc này đã tiến nhanh thì hắn lại làm sao có thể sẽ cùng Ly Vô Oán loại cao thủ nguyên thần cảnh này đánh đồng. Không chỉ có những người này, mà thậm chí cả Lý Tiêu Dao cũng là khuôn mặt lộ ra lo lắng, hắn coi như là người thân cận với Tây Môn Suy Tuyết nhất từ khi trước khi bế quan đến khi xuất quan, nhưng cho dù là Lý Tiêu Dao cũng không cho rằng Tây Môn Suy Tuyết có năng lực cùng Ly Vô Oán chống lại. Cho nên bất kể là Lý Kiến Hoa những trưởng lão này, hay là bọn người Lý Tiêu Dao đều là đưa ánh mắt hướng vào thân mình Diệp Thần, muốn biết Diệp Thần sẽ ứng đối tình huống này ra sao. Thế nhưng Diệp Thần lúc này, khuôn mặt nhưng lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí làm cho đám người Lý Tiêu Dao không hiểu chính là, Diệp Thần khuôn mặt rõ ràng còn mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Chờ mong cái gì? Chờ mong Tây Môn Suy Tuyết đánh bại Ly Vô Oán sao? Nhưng mà, điều này có thể sao? Trên thực tế trong mọi người, chỉ có Diệp Thần là hiểu rõ Tây Môn Suy Tuyết nhất, bởi vì cũng chỉ có Diệp Thần người đã lĩnh ngộ ra đao hồn, biết rõ đao hồn cùng kiếm hồn kinh khủng bực nào. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần tuy rằng không biết kiếm 20, nhưng cũng biết kiếm pháp cửa này là dựa vào nguyên thần chi lực đến công kích. Năm đó khi Độc Cô đối phó với Hùng Phách hắn chính là dùng nguyên thần hóa thành lợi kiếm ra khỏi vỏ đối địch, khi đó hư không trực tiếp giam cầm thế gian căn bản là không người có thể địch. Nhưng tiếc rằng lão thân thể lại bị bộ kinh vân phá hư cho nên kiếm 20 cũng không có hoàn toàn thi triển ra. Liền không cam lòng mà vẫn lạc, hôm nay Tây Môn Suy Tuyết xuất quan triệt để lĩnh ngộ kiếm 20, Diệp Thần rất chờ mong kiếm 20 này có thể tách ra phong mang bực nào. Leng keng, một tiếng kiếm minh Tây Môn Suy Tuyết đã xuất kiếm rồi. Tây Môn Suy Tuyết rõ ràng là đứng ở nơi đó không hề động, cũng không có ai chứng kiến được Tây Môn Suy Tuyết như thế nào xuất kiếm, nhưng mà mỗi người đều có một loại cảm giác chính là Tây Môn Suy Tuyết đã xuất kiếm rồi. Cái Bạch Y Nhân này, làm sao lại cho người ta một loại cảm giác quái dị như vậy? Có người thấp giọng dù gì nói, đây là một tu sĩ của Khắc Mệnh Tông. Núp trong bóng tối quan sát hết thảy, như vậy thì sao chẳng lẽ ngươi cho? Góc truyện audio.com. Rằng Bạch Y Nhân đó có thể ngăn cản được một kiếm của Ly Vô Oán hay sao? Ly Vô Oán một kiếm này, đã là một kiếm mạnh nhất của hắn rồi, hơn nữa còn là dùng thêm kiếm hồn chi lực một kiếm này bạo phát đi ra coi như là nguyên thần trung kỳ đều không nhất định có thể tiếp được, rất có thể còn bị một kiếm trực tiếp chém giết đối diện cái người bạch bào kia lấy cái gì đến đối kháng. Tựu tại thời điểm tất cả mọi người đều thở dài cho rằng Bạch Y Nhân chết chắn rồi thì trên đỉnh đầu Tây Môn Suy Tuyết cũng xuất hiện hư ảnh của một thanh trường kiếm. Chuôi trường kiếm này cùng ô xào trường kiếm trong tay hắn giống nhau như đúc dắt ở trước mặt hắn. Tràn đầy phong mang vô tận kiếm ý nghiêm nghị. Đây là cái gì? Có người lập tức kinh hô, khuôn mặt lộ ra sợ hãi, không thể tin được nhìn xem một màn này. Kiếm hồn, cái Bạch Y Nhân này cũng lĩnh ngộ ra kiếm hồn, điều này làm sao có thể? Tu sĩ có thể lĩnh ngộ ra kiếm hồn, ngày bình thường có lẽ cả đời đều khó gặp một cái, vậy mà hôm nay lại có thể xuất hiện hai cái. Đây không phải là ta hoa mắt chứ? Thật sự là khó có thể tin được, không thể tưởng được trận chiến này còn có thể nổi sóng lại như vậy, biến thành hai tu sĩ có kiếm hồn đối kháng. Bất quá cho dù Bạch Y Nhân cũng tu luyện ra kiếm hồn, thì cuối cùng hắn vẫn có thể là đối thủ của Ly Vô Oán không? Mặc kệ Thiên Linh Tông sau trận chiến này là tồn hay vong, thì bọn họ trong sử sách của Thái Mâu Cương Vực tuyệt đối sẽ được ghi nhớ. Thái Mâu Cương Vực loại địa phương nhỏ bé như thế này từ xưa đến nay sẽ có mấy lần chiến đấu có thể xuất hiện hai tu sĩ có kiếm hồn đối kháng. Vô số người khuôn mặt lộ ra chấn động, thậm chí là sợ hãi, bởi vì bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không đến lại có thể ở chỗ này chứng kiến hai cái tu sĩ có được kiếm hồn. Đao hồn kiếm hồn loại đồ chơi này, so với cao thủ nguyên thần cảnh đều hiếm thấy hơn rất nhiều, một cái kiếm tu nguyên thần cảnh đều không nhất định có thể xuất hiện một cái có được kiếm hồn. cả Thái Mâu Cương vực lại có bao nhiêu cái tu sĩ nguyên thần cảnh, lại nói có bao nhiêu cái nguyên thần kiếm tu. Duy nhất xuất hiện hai cái kiếm hồn, đích thật là làm cho không người nào có thể bình tĩnh được. Cái Bạch Y Nhân này, quá đáng tiếc rồi. Bất kể là địch nhân hay là bạn bè, đều là dưới đáy lòng phát ra loại thở dài này. Thế nhưng trong nội tâm bọn họ lại đang kích động cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ sắp chứng kiến một cái tu sĩ có kiếm hồn vẫn lạc. Đây là sự tình rất nhiều tu sĩ đồng lứa đều không thể nào trải qua. Tây Môn Suy Tuyết vẫn như trước đứng bất động ở nơi đó, nhưng mà đạo kiếm hình hư ảnh ở trước mặt hắn thế nhưng lại càng ngày càng ngưng thật, càng lúc càng tỏa ra phong mang vô tận, tựa hồ như tất cả đạo khí khác tại trước mặt nó, đều là kém xa tích tắc. Kiếm hồn thật mạnh, tựa hồ so với kiếm hồn của Ly Vô Oán còn mạnh một phần. Có người mở to hai mắt nhìn, cảm giác trong đầu của mình có điểm loạn, kiếm hồn của cái Bạch Y Nhân này, làm sao có thể mạnh hơn được Ly Vô Oán. Kiếm hình ở trước mặt Tây Môn Suy Tuyết động. Tựu tại nháy mắt kiếm động đó, có người liền phát ra tiếng gầm rú khiếp sợ. Đây là cái quỷ gì? Bởi vì có người phát hiện ra mình tựa hồ trong nháy mắt liền không cách nào nhúc nhích được, tựa hồ như bị giam cầm. Điều này thật sự là một loại sợ hãi lớn lao, không chỉ có một. Góc truyện audio.com, người phát hiện mình không thể động giống như là chúng định thân thuật trong truyền thuyết. Bọn họ con mắt tỏa ra vô tận hoảng sợ, nhìn về phía người chung quanh bên ngoài, kết quả liền phát hiện chung quanh cũng đều là bị như vậy, phảng phất như thời không thật sự đã dừng lại. Chính là thời không dừng lại, bởi vì tư tưởng của bọn họ vẫn còn thế nhưng lại không động đậy được. Không phải thời không dừng lại, mà là có người dùng tu vi kinh người chế trụ bọn họ, làm cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích được, đây là cách giải thích duy nhất. Thanh kiếm kia, cái kiếm hồn kia. Có người hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chòng chọc vào kiếm hồn Tây Môn Suy Tuyết bạo phát đi ra. Chỉ thấy trước đại điện Thiên Linh Tông, tất cả mọi vật đều phảng phất như biến thành vật chết, không nhúc nhích, duy hơi nhúc nhích chính là kiếm hồn Tây Môn Suy Tuyết ngưng tụ ra. Đúng lúc này, phía sau hình kiếm hư ảnh đó, lại xuất hiện một cái nhân hình hư ảnh, đó là hư ảnh của Tây Môn Suy Tuyết. Hoặc là nói, đó là nguyên thần của Tây Môn Suy Tuyết. Chỉ thấy nguyên thần của Tây Môn Suy Tuyết nắm lấy chuôi kiếm hình hư ảnh này, từng bước một nhàn nhã đi về phía trước. Trước mặt của hắn, kiếm của Ly Vô Oán, kiếm hồn của Ly Vô Oán, đều là bị định lại giữa không trung, không nhúc nhích chút nào. Còn bản thân Ly Vô Oán, tương tự cũng là không nhúc nhích như là vật chết đồng dạng vậy. Đạo của ngươi, đi nhầm rồi. Đạo nguyên thần của Tây Môn Suy Tuyết đi tới trước mặt của Ly Vô Oán, nắm lấy chuôi hình kiếm hư ảnh, chầm chầm mà đâm vào trái tim của Ly Vô Oán. Trong nháy mắt hình kiếm hư ảnh đâm vào trái tim Ly Vô Oán, thì từng đạo kiếm khí bàng bạc liền tại trong cơ thể Ly Vô Oán điên cuồng tứ ngược quấy động, chỉ là một sát na thân hình Ly Vô Oán liền nổ tung, hài cốt không còn. Giờ khắc này mọi người mặc dù không cách nào nhúc nhích được thế nhưng nội tâm lại dấy lên một nỗi sợ hãi lan tràn đến cực hạn. Một chiêu vừa rồi của Bạch Y Nhân này, thiên hạ người nào có thể địch? Đây quả thực là kiếm pháp sao? Chính là chỉ có thể bị động, bị đánh, bị giết. Nguyên thần của Tây Môn Suy Tuyết sau khi giết Ly Vô Oán, tựa hồ là càng thêm mờ đi, càng thêm trong suốt vài phần, rõ ràng là trở nên hư nhược đi rất nhiều. Bất quá hắn vẫn là nhàn nhạt xoay người, hướng về phương hướng Dương Khang đi đến. Kiếm nhị thập nhất xuất ra, hắn chính là đã xuất ra toàn lực bộc phát toàn bộ tinh khí thần cùng nguyên thần chi lực. Một khi sử dụng xong chiêu này, Tây Môn Suy Tuyết sẽ hoàn toàn lâm vào bên trong trạng thái kiệt sức, không còn cách nào chiến đấu được nữa, mà ngay cả nguyên thần đều là uể oải đến cực hạn. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết muốn chuẩn bị nhất cổ tác khí, lại đem Dương Khang giải quyết xong. Chết, hư ảnh Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay kiếm hồn, hướng về phía Dương Khang mà đi, sau đó lại một kiếm đâm vào trái tim của Dương Khang. Tây Môn Suy Tuyết lúc này đây, xuất kiếm không có chút bá đạo cùng sắc bén nào, càng không có kết cấu gì mà theo. Bởi vì dưới loại tình huống này, đã không còn cần bất kỳ kiếm pháp gì nữa, giết người chỉ cần một kiếm, chỉ cần đem kiếm đâm nhập trái tim của địch nhân là đủ. Tựu tại thời điểm Tây Môn Suy Tuyết chuẩn bị một kiếm ám sát Dương Khang, hư ảnh của hắn lại càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất như là ánh nến trong gió, tùy thời đều có khả năng bị tiêu diệt. Mũi kiếm vừa mới vạch phá làn da của Dương Khang, còn góc truyện audio.com, không có máu tươi toát ra, Dương Khang liền đột nhiên chuyển động thân hình thoát một cái, tránh được kiếm hình hư ảnh của Tây Môn Suy Tuyết. Cùng lúc đó, hư ảnh của Tây Môn Suy Tuyết lập tức tiêu tán. Kiếm nhị thập tam tuy rằng mạnh thế nhưng nếu như không phải là tùy tâm sở dục tận lực thi triển thì chủ nhân sử dụng nó bởi vì tiêu hao nguyên thần chi lực quá độ sẽ bị dính vào trạng thái suy yếu. Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng đã ngưng tụ ra nguyên thần thế nhưng nguyên thần chi lực của hắn còn hết sức gầy yếu, có thể nhất cử chém giết Ly Vô Oán, đã là thủ đoạn kinh nhân rồi. Nhất là Dương Khang lại là tu sĩ nguyên thần trung kỳ, nguyên thần chi lực của hắn so với Ly Vô Oán còn mạnh hơn một phần, cho nên Tây Môn Suy Tuyết sử dụng kiếm nhị thập tam, đã không còn cách nào có thể cầm cố Dương Khang lại được nữa. Muốn phá vỡ kiếm nhị thập tam, không có bất kỳ đường tắt nào, trừ phi nguyên thần của ngươi mạnh hơn của Tây Môn Suy Tuyết, hơn nữa còn là mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không mà nói, một khi kiếm nhị thập tam xuất ra, cũng chỉ có đứng yên mặc người chém giết mà thôi. Kiếm nhị thập tam chấm dứt, sắc mặt Tây Môn Suy Tuyết lập tức trắng bệch, mà ngay cả chân tựa hồ cũng có điểm nhũn ra, đứng thẳng cũng phải cố hết sức kiệt sức đến tận cùng. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết với bộ dáng kiệt sức như vậy, lại làm cho vô số người ở đây kiêng kỵ vô cùng, sợ hãi vạn phần. Kiếm nhị thập tam mới vừa rồi, để lại cho mọi người ảnh hưởng rất sâu đậm, loại cảm giác không hề có lực trở tay yếu ớt vô cùng, cảm giác chỉ có chờ chết thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thế gian này, tại sao lại có thể có kiếm pháp mạnh như thế? Từ nay về sau, nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong đều sẽ chôn giấu xuống một loại sợ hãi một thức kiếm pháp. Cái kiếm pháp kia gọi là kiếm nhị thập tam, cách chương.